SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt một chỉ huy Hezbollah. Cảnh sát rượt đuổi một chiếc xe bị đánh cắp ở Melbourne và bắt giữ 5 thiếu niên có mang theo dao. Và Việt Nam nhận tượng Lenin do Nga tặng đặt ở tỉnh Nghệ An. Sau đây là bản tin chi tiết. Quân đội Israel đã công bố đoạn phim cho thấy điều mà họ nói là một cuộc tấn công nhắm vào một chiếc xe hơi ở miền nam Lebanon khiến một chỉ huy Hezbollah thiệt mạng. Sự việc xảy ra trong khi thông tấn xã quốc gia do nhà nước Lebanon điều hành đã đưa tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào một chiếc xe hơi ở miền nam Lebanon giết chết một chỉ huy Hezbollah và làm bị thương 2 người khác. Cũng có một cuộc tấn công khác ở gần khu vực đó gây thương vong. Trở về với nước Úc. Tại Melbourne, cảnh sát ở Melbourne đã bắt giữ 5 thiếu niên sau khi buộc phải dùng xe cảnh sát đâm vào một chiếc xe hơi bị đánh cắp, chạy với tốc độ cao qua một số vùng ngoại ô. Chiếc BMW màu đen được cho là đã di chuyển với tốc độ hơn 190 km/h trên đường cao tốc East Link trước khi bị cảnh sát miền đông Melbourne khống chế. Cảnh sát cho biết 5 cậu bé đã bị bắt và họ cáo buộc rằng các em mang theo cả dao dựa và đã thực hiện các vụ cướp có vũ trang trên khắp các vùng ngoại ô phía nam và phía đông của Melbourne vào chiều tối ngày thứ hai. Một sự việc khác ở tiểu bang Victoria, cảnh sát đang điều tra xem liệu nấm hoặc các chất độc hại khác có liên quan gì đến cái chết của một phụ nữ bị bệnh sau khi uống đồ uống tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tại thị trấn Clunes, tiểu bang Victoria. Bà Rachel Dixon, 53 tuổi, đã bị bệnh vào hôm Chủ nhật sau khi uống đồ uống tại địa điểm kể trên vào hôm thứ Bảy, hai người khác đã phải nhập viện. Chuyển qua lĩnh vực di trú, tương lai của hàng trăm người bị giam giữ vô thời hạn trong trại giam nhập cư phụ thuộc vào vụ kiện trước tòa án tối cao. Các phiên điều trần sẽ bắt đầu ở Canberra về trường hợp của một người nhập cư Iran bị giam giữ đang đấu tranh pháp lý để được tự do. Trường hợp của anh ta phát sinh từ một phán quyết trước đó của tòa án tối cao cho rằng việc giam giữ vô thời hạn những người không có khả năng bị trục xuất là trái pháp luật. Điều đó dẫn đến khoảng 150 người đã được trả tự do. Trong lĩnh vực quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles dự kiến sẽ công bố việc cắt giảm các chương trình nhằm tài trợ cho các lĩnh vực quan trọng đang được quân đội Úc xem xét. Trong bài phát biểu trước câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra, ông Marles dự kiến sẽ công bố chiến lược quốc phòng mới. Chính phủ đã công bố bản đánh giá chiến lược quốc phòng vào tháng 4 năm ngoái, trong đó cho thấy lực lượng quốc phòng Úc không còn phù hợp với mục đích vốn có của họ. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra những bảo đảm theo yêu cầu của tòa án tối cao ở London. Điều này có thể mở đường cho người sáng lập WikiLeaks là ông Julian Assange được dẫn độ khỏi Vương quốc Anh. Tháng trước, tòa án tối cao đã ra phán quyết rằng nếu không có sự bảo đảm nhất định của Hoa Kỳ, ông Assange sẽ được phép đưa ra kháng cáo mới chống lại việc bị dẫn độ để đối mặt với cáo buộc về việc tiết lộ hồ sơ quân sự bí mật và các bức điện ngoại giao của Hoa Kỳ. Về tình hình kinh tế Mỹ, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cho biết lạm phát dai dẳng có thể sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm nay. Lạm phát của Mỹ hiện ở mức khoảng 3,5%, cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết nếu lạm phát tiếp tục kéo dài, lãi suất chuẩn sẽ vẫn ở mức cao nhất trong 23 năm qua là 5,3%. Đến với y tế sức khỏe, các chính trị gia ở Vương quốc Anh đã bỏ phiếu cấm bất kỳ ai sinh sau năm 2009 mua thuốc lá. Điều này bảo đảm nó sẽ trở thành luật một cách hiệu quả. Dự luật thuốc lá và vapes, thuốc lá điện tử, đã được thông qua với 383 phiếu thuận so với 67 phiếu chống. Bộ trưởng Y tế Victoria Atkins cho biết, kế hoạch này sẽ tạo ra một thế hệ không khói thuốc. Và bây giờ là tin Việt Nam. Bức tượng Lenin do Nga tặng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của vị lãnh tụ Cộng sản Nga và thế giới vừa được ra mắt ở thành phố Vinh, thủ phủ tỉnh miền Trung Nghệ An, báo chí trong nước đưa tin. Bức tượng làm bằng đồng nguyên chất thể hiện Lenin đang đứng chìa hai tay ra ngoài. Tượng cao 3,6 mét, nặng 4,5 tấn, được đặt trên bể có chiều cao là 3 mét, báo Nghệ An cho biết. Cũng theo tờ báo này, mặt sau của tượng khắc dòng chữ biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Nga bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga. Nơi được chọn đặt tượng là khuôn viên rộng hơn 1.000 mét vuông tại điểm giao giữa đại lộ Lenin và đường Nguyễn Phong Sắc, nằm tại trung tâm thành phố lớn thứ hai vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Cũng theo báo Nghệ An, đây là món quà của tỉnh Ulyanovsk, quê hương của Lenin, tặng cho tỉnh Nghệ An, quê hương của ông Hồ Chí Minh. Toàn bộ chi phí đúc và chuyển tượng do phía Nga chịu, trong khi phía Việt Nam nhận phần xây khuôn viên đặt tượng và bệ tượng. Bức tượng Lenin này là để đáp ứng lại việc hồi năm 2017, tỉnh Ulyanovsk đã cho đặt tượng đài ông Hồ Chí Minh, theo tờ Tuổi Trẻ.